Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cử tri gốc Việt ở Georgia quan tâm cuộc bầu cử Thượng viện ngày 5 tháng 1. Cử tri gốc Việt ở Georgia, Mỹ nhận định kỳ bầu cử Thượng viện sắp diễn ra ở tiểu bang này vào ngày 5 tháng 1 là rất quan trọng để quyết định đảng nào giành quyền kiểm soát Thượng viện liên bang, cũng như đường hướng sắp tới để đối phó dịch bệnh lan tràn và nền kinh tế đang đi xuống. Cử tri Georgia sẽ đi bỏ phiếu vòng 2 để quyết định hai chiếc ghế còn lại vào Thượng viện liên bang, giữa hai ứng viên Cộng hòa đương nhiệm là ông David Perdue và bà Kelly Loeffler, và hai đối thủ đảng Dân Chủ là các ông John Ossoff và Raphael Warnock. Với việc ông Joe Biden sắp vào Nhà Trắng và đảng Dân Chủ giữ được thế đa số ở Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua, hiện mọi sự tập trung đổ dồn vào cuộc bầu cử ở Georgia. Nếu giữ được hai ghế này, đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục nắm Thượng viện để cản trở chương trình nghị sự của ông Biden. Còn nếu đảng Dân Chủ giành được ghế, họ sẽ nắm toàn bộ hành pháp và lập pháp để dễ dàng thúc đẩy các chính sách của mình. Hiện tại đảng Cộng Hòa nắm 50 ghế, còn Dân Chủ có 48. Nếu hai bên có số ghế bằng nhau, tức 50-50, thì bà Kamala Harris với tư cách phó tổng thống, chủ tịch Thượng viện, sẽ bỏ lá phiếu quyết định cho phe Dân Chủ. Mặc dù còn vài ngày nữa mới bầu cử chính thức, nhưng đông đảo cử tri Georgia đã đi bỏ phiếu sớm. Số liệu do Washington Post dẫn lại cho thấy kể từ ngày 14 tháng 12, ít nhất 2,6 triệu cử tri đã bỏ phiếu. Cả Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump và Tổng thống tân cử Joe Biden đều đã đích thân xuống Georgia để vận động cho các ứng viên của đảng mình. Dự kiến vào thứ Hai ngày 4 tháng 1, hai ông sẽ tiếp tục xuất hiện ở Georgia chỉ cách nhau có vài giờ để vận động. Trước đó, Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã nhiều lần về Georgia để vận động, trong khi người sắp thay ông là bà Kamala Harris dự kiến sẽ có mặt ở Savannah vào ngày 3 tháng 1, lần thứ hai bà đến Georgia trong cuộc đua nước rút vào Thượng viện. Các nhóm vận động cử tri của đảng Dân Chủ trong những ngày qua cũng nỗ lực hết sức quyết liệt trên khắp tiểu bang miền Nam để kêu gọi cử tri, nhất là cử tri da đen, đi bỏ phiếu. Sự tham gia đông đảo của cử tri da màu vào ngày 3 tháng 11 được cho là một trong những nhân tố giúp ông Biden lật tiểu bang này từ đỏ sang xanh lần đầu tiên sau 28 năm. Trao đổi với VOA, bà Kim Chi Ngô, một nhà hoạt động của đảng Cộng hòa Atlanta, thành phố lớn nhất bang, cho biết bà tích cực đi vận động các cử tri, kể cả gốc Việt và Mỹ Trắng, bầu cho hai ứng viên Cộng hòa. Bản thân bà cũng đã bỏ phiếu sớm. Lý do bà cho rằng kỳ bầu cử này là quan trọng mà các cử tri Cộng hòa phải đi bầu là ngăn không cho đảng Dân Chủ kiểm soát luôn Thượng viện. Nếu Thượng viện để cho Dân Chủ nắm đa số thì họ toàn quyền muốn làm gì thì làm, cho nên phải cân bằng lại bằng cách để Thượng viện cho Cộng hòa nắm, bà Chi giải thích. Tuy nhiên, bà Chi nói bà bỏ phiếu không hẳn là vì đảng phái, mà còn vì chính sách, quan điểm và con người của các ứng viên nữa. Bà cho biết bà theo dõi cả bốn ứng viên rất kỹ và phê phán ông Raphael Warnock là mục sư mà ủng hộ phá thai. Nếu hai ứng viên Dân Chủ mà tốt thì tôi cũng bầu cho họ vậy, bà nói và cho biết do có lập trường bảo thủ nên bà ủng hộ quan điểm của hai ứng viên Cộng hòa. Một điểm quan trọng mà bà không đồng ý với đảng Dân Chủ là họ chủ trương chính quyền mạnh. Bà cho rằng nếu chính phủ nắm quyền hành nhiều thì sẽ đi gần tới giống như chính quyền Cộng sản. Bà nói do đảng Dân Chủ được các đại doanh nghiệp tài trợ rất nhiều tiền của, nên họ đã đổ cả tỷ đô la vào Georgia để lấy cho bằng được hai ghế Thượng viện này. Họ có tiền để vận động cử tri của họ ở các bang khác chuyển về Georgia, mua nhà, đổi bằng lái xe để đi bầu, bà nói, và cho biết chính mắt bà nhìn thấy nhiều trường hợp như vậy. Do đó mà bà đã vận động chính quyền của Thống đốc Ryan Kemp không cho phép những người không đi bỏ phiếu ở Georgia hôm 3 tháng 11 được đi bầu vào ngày 5 tháng 1 tới, nhưng không thành công. Họ trả tiền cho một đội ngũ đông đảo đi gõ cửa từng nhà, gọi điện tranh thủ từng cử tri, bỏ ngân sách ra làm quảng cáo. Họ đã nhồi sọ người dân, nhất là giới trẻ, đi theo Dân Chủ, bà Chi nói.
Cái sóng sau dồn sóng trước và người Republican từ từ là những người conservative lớn tuổi và những em trẻ, con cái thì đều theo Dân Chủ và thành ra cái làn sóng xanh nó sẽ dồn vào.
Bà bày tỏ quan ngại và cho rằng giới trẻ thích đảng Dân Chủ vì họ phóng khoáng, dễ dãi. Khi được hỏi bà có lòng tin vào bầu cử nữa hay không sau những cáo buộc gian lận mà ông Trump đưa ra, bà nói, vì vừa rồi họ gian lận nên mình phải tiếp tục đi bầu. Mặc dù ông Trump cáo buộc các cuộc bầu cử có gian lận nhằm đánh cắp phiếu bầu của ông, nhưng các ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện hôm 3 tháng 11 đều có thành tích tốt hơn mong đợi.
Tôi cũng nói cho rất nhiều người là nên tiếp tục đi bầu, là tại vì sao? Nếu mà mình không đi bầu, thì bên Dân Chủ họ không cần gian lận, họ cũng thắng nữa.
Bà nói, Cũng từ Atlanta, anh Long Trần, chủ quán Beach Corner Cafe, cho biết anh cũng đã đi bầu sớm, nhưng anh bầu cho hai ứng viên đảng Dân Chủ. Hai nhân tố quan trọng khiến anh bỏ phiếu cho Ossoff và Warnock là kinh tế lao đao và dịch bệnh đang hoành hành. Tôi cần bầu cho người thấy rõ ràng cần phải làm sao để ngăn dịch bệnh lây lan, anh nói. Anh cho biết vì dịch bệnh mà công việc làm ăn của anh đang rất khó khăn. Người ta sợ dịch bệnh nên không dám ra ăn uống gì. Mấy tiệm kế chỗ tôi cũng đã đóng cửa rồi. Nếu tình hình này kéo dài thì trước sau gì cũng tới phiên tôi đóng cửa, anh nói. Anh chỉ trích Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm giữ 10 năm qua không làm gì hết, mà chỉ ngồi đó cản trở các chính sách của đảng Dân Chủ. Về chính sách giảm thuế của đảng Cộng hòa hồi năm 2017, anh Long cho là vô lý vì lúc kinh tế mạnh thì lại giảm thuế, còn lúc kinh tế lao đao như lúc này thì sắp tăng thuế trở lại. Chính sách giảm thuế của đảng Cộng hòa đối với những tiểu thương như anh sẽ hết hiệu lực vào năm 2021. Anh cho biết và nói hy vọng vào lời hứa của ông Biden sẽ không tăng thuế đối với những người thu nhập ít hơn 400.000 đô la một năm. Người chủ doanh nghiệp này cũng nói rằng các chính sách của đảng Dân Chủ sẽ giúp đỡ cho tiểu thương. Tôi nghiên cứu chính sách của họ trên mạng nên thấy rõ rằng đảng Dân Chủ muốn cho tiền người thất nghiệp nhiều hơn, muốn cho tiểu thương vay nhiều hơn để trả tiền mặt bằng, tiền mướn nhân viên, anh cho biết. Tiền chính phủ đổ ra sẽ không mất đi, mà sẽ được chi tiêu vào nền kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế trở lại, do đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi, anh lập luận. Ngoài ra anh cũng lên án đảng Cộng hòa không thể hiện vai trò lãnh đạo trong chống dịch. Vấn đề anh quan tâm nhất là khi nào các nhân viên của tôi sẽ được chích vaccine, mà anh nói chính quyền của đảng Cộng hòa không có câu trả lời. Anh Long cũng phản bác lập luận rằng tập trung quyền hành pháp và lập pháp vào tay đảng Dân Chủ sẽ tai hại cho nước Mỹ. Anh chỉ ra rằng dưới thời các cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, đảng Dân Chủ cũng từng nắm giữ cả Thượng viện và Hạ viện mà nước Mỹ vẫn hoạt động tốt. Mình phải để cho đảng Dân Chủ nắm Thượng viện. Mình có 2 năm trước khi đến bầu cử giữa kỳ, để coi họ có làm được việc không. Nếu họ không làm được thì đến năm 2022 sẽ bầu cho họ ra, anh phân tích. Chúng ta phải tin vào cơ chế dân chủ vững mạnh của nước Mỹ. Không đảng nào độc chiếm quyền lực có thể phá hủy đất nước này được. Quyền lực là ở trong tay người dân, chứ không phải ở các lãnh đạo chính trị, anh bày tỏ. Về lập luận, một số người Việt đưa ra rằng đảng Dân Chủ lên nắm quyền là thảm họa. Anh lập luận, hồi xưa dưới thời Clinton và Obama, nước Mỹ vẫn đi lên, kinh tế đi lên, việc làm nhiều hơn. Họ chỉ nói cho có để làm người khác sợ thôi, nhưng số liệu không chứng minh những điều họ nói. Người chủ doanh nghiệp nhỏ này bày tỏ hy vọng làn sóng xanh sẽ tiếp tục trở lại trong kỳ bầu cử này. Vì anh đã chứng kiến con số, phải nói là lịch sử, những người đi vận động từng nhà nói tại sao phải bầu cho các ứng viên Dân Chủ. Tôi hy vọng những người trẻ, những người có học, những người làm doanh nghiệp, các sắc dân da đen, người gốc Latin, người gốc Á sẽ đi bầu đông đảo để vượt qua bức tường đỏ ở Georgia, anh Long nói.
Hôm 5 tháng Giêng, 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị kết án tổng cộng 37 năm tù và 9 năm quản chế. Một luật sư bào chữa cho VOA biết, riêng ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội, bị phạt 15 năm tù và 3 năm quản chế. Hai thành viên còn lại là ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người bị phạt 11 năm tù và 3 năm quản chế trong vụ án làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự 2015 do Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử ngày 5 tháng Giêng. Ông Nguyễn Văn Miến, một trong hai luật sư bào chữa cho ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy, nói dưới VOA.
Đây là một cái mức án là rất là nặng nề đối với trong cái giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam mình đang tranh thủ cái sự quan tâm của quốc tế, nhưng ba người này đã thể hiện cái quyền tự do báo chí và cũng như là cổ vũ cho vấn đề dân chủ và nhân quyền, tuy nhiên là đã bị tòa án kết cái tội là tuyên truyền chống lại nhà nước, cổ suý cho vấn đề mà thay đổi cái thể chế chính trị để mà lập ra một thể chế chính trị mới tam quyền phân lập. Tuy nhiên là những cái điều đó đã bị các bị cáo bác bỏ và họ nói họ chỉ có hiện quyền tự do báo chí cũng như là các quyền dân chủ và nhân quyền khác. Thế thì phiên tòa hôm nay là cái phiên tòa mà tôi nên nghĩ là rất là nặng nề trong cái giai đoạn hiện nay.
Luật sư Miến lặp lại phát biểu sau cùng của ông Dũng tại tòa.
Tại cuối phiên tòa thì ông Phạm Chí Dũng, ông ấy nói là ông ấy cảm ơn tất cả các cá nhân tổ chức nước ngoài cũng như là các đại sứ các cơ quan ngoại giao đã quan tâm đến cái vụ án của ông. Và cái phiên tòa này nếu mà kết án ông ấy là một cái bức án nặng nề, sẽ là một cái vi phạm trắng trợn cái quyền tự do về báo chí cũng như là các quyền về dân chủ và nhân quyền khác ở Việt Nam, và sẽ bất lợi cho cái mối mang giao giữa Việt Nam và các nước khác trong cái giai đoạn hiện nay.
Bà Bùi Thị Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng, người được dự phiên tòa hôm 5 tháng Giêng, cho VOA biết rằng nếu chiếu theo khung hình phạt 10 năm đến 20 năm tù của khoản 2, điều 117, thì bà không ngạc nhiên về bản án đối với chồng bà. Nhưng chiếu với bản cáo trạng thì bà cảm thấy buộc tội như vậy là mơ hồ. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 5 tháng Giêng cho VOA biết rằng tổ chức này thật sự kinh hãi trước những bản án rất nặng nề này. Ông Daniel Basta, trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, viết: càng kinh ngạc hơn khi biết rằng phiên xử chỉ kéo dài chưa đầy nửa ngày. Phiên tòa cho thấy giới lãnh đạo Cộng sản hiện nay coi thường hoàn toàn hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 25 của hiến pháp này, trong đó tuyên bố quyền tự do báo chí. Phiên tòa này một lần nữa thể hiện sự kém cỏi của nền công lý Việt Nam, ông Basta nhận định. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, các bản án này cho thấy sự khinh thường của chính phủ Việt Nam đối với truyền thông tự do, đặc biệt trước thềm đại hội đảng lần thứ 13. Bà Emmeline Gill, phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho Reuters biết, mức độ nghiêm trọng của các bản án cho thấy mức độ sâu sắc của các cơ quan kiểm duyệt của Việt Nam. Trước phiên tòa, ông Phil Robertson, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, gọi các cáo buộc này là không có thật. Ông Robertson nói, nếu đảng cầm quyền tự đắc trong vai trò lãnh đạo của mình, thì đảng này nên thể hiện sự tự tin của mình bằng cách tôn trọng quyền dân sự và chính trị, chấm dứt kiểm soát chặt chẽ báo chí và cho phép các nhà báo độc lập tự do phát biểu ý kiến của mình, thay vì im lặng bằng việc bắt giữ và bỏ tù dài hạn. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đồng thời là một cộng tác viên thường xuyên của VOA, bị bắt vào ngày 21 tháng 11 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 5 tháng Giêng viết, ông Phạm Chí Dũng còn tạo lập quan hệ, ký kết hợp đồng viết bài, trả lời phỏng vấn giữa các trang tin điện tử, các cơ quan truyền thông nước ngoài, với mục đích đấu tranh làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam. Dân biểu Liên bang Đức René Kühnert hôm 5 tháng 1 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ngay sau khi ông bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế. Hôm nay tôi rất bàng hoàng nhận tin rằng nhà báo nổi tiếng tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án 15 năm tù và thêm 3 năm quản thúc tại gia với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Kühnert viết trong một thông cáo bằng tiếng Đức và được tổ chức Veto, mạng lưới người bảo vệ nhân quyền, dịch sang Việt ngữ và gửi cho VOA ngày 5 tháng Giêng. Hai cộng sự viên của ông cũng đã bị tòa án này kết án tổng cộng 22 năm tù và 6 năm quản chế. Đây là án tù cao nhất cho đến nay cho tội danh này đối với người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, dân biểu Đức cho biết. Cũng trong tư cách là chủ tịch của nhóm dân biểu về quan hệ với khối ASEAN của Quốc hội Liên bang Đức, tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn, bà kêu gọi. Dân biểu Kühnert trước đó đã chính thức bảo trợ cho ông Phạm Chí Dũng cho biết rằng, ngay trước khi bị bắt, tiến sĩ Dũng đã nhiều lần mạnh mẽ kêu gọi Nghị viện châu Âu không bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam nếu Việt Nam không trả tự do cho các tù nhân chính trị và không cải thiện tình trạng nhân quyền một cách cụ thể. Các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu có bổn phận đấu tranh cho ông được tự do và tự do cho báo chí ở Việt Nam với tất cả các phương tiện của EVFTA và Hiệp định Đối tác và Hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, PCA, thông cáo viết. Bà nhấn mạnh, những hứa hẹn cải thiện nhân quyền trong tiến trình phê chuẩn EVFTA là chưa đủ, mà cần chứng minh bằng hành động thực tế. Thương mại tự do giữa khối Liên minh châu Âu không thể diễn ra mà không bảo vệ nhân quyền.
Bà Phạm Thị Lân, vợ ông Nguyễn Tường Thụy, một trong ba nhà báo độc lập vừa bị tòa án của Việt Nam kết án, cho VOA biết, bà kịch liệt phản đối bản án tù và hết sức bất bình về hình phạt tiền bổ sung. Như VOA đã đưa tin, hôm 5 tháng 1, Tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt hai ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người 11 năm tù và 3 năm quản chế trong vụ án tuyên truyền chống nhà nước. Hai ông là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Riêng ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch của Hội, bị phạt 15 năm tù và 3 năm quản chế. Sau khi dự phiên tòa, bà Lân và ông Thụy nói với VOA rằng bản án quá nặng khi chồng bà và hai người còn lại chỉ thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Bà Lân tường thuật.
Ở phiên tòa ấy, nó có nhằm vào rằng là các anh ấy là có tổ chức, anh có tổ chức và tuyên truyền làm tổn hại đến danh dự thể chế, nói xấu thể chế của cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam à. Anh nào cũng nói rằng là chúng tôi không có ý định là thay đổi thể chế, mà chúng tôi chỉ là nêu lên cái ý kiến của mình để góp phần làm cho cái xã hội tốt đẹp hơn, chúng tôi chẳng vi phạm gì.
Bà cho biết thêm, ngoài án tù, tòa còn tuyên hình phạt tiền bổ sung đối với 3 nhà báo độc lập, trong đó ông Thụy phải nộp hơn 180 triệu đồng, ông Tuấn 445 triệu và ông Dũng khoảng 1 tỷ. Theo lời bà Lân, tòa nói rằng đó là số tiền nhuận bút và tiền ủng hộ từ các tổ chức phi chính phủ dành cho việc bà bị cáo viết bài chống chính quyền nên phải sung công quỹ. Về vấn đề này, bà Lân đưa ra ý kiến.
Tôi chỉ thấy nó rất là vô lý. Tiền đấy cũng chẳng phải tiền của chính phủ Việt Nam. Thế những cái người mà tham mô tham nhũng hay làm thất thoát của nhà nước hàng nghìn tỷ, các ông đã thu được chưa? Cứ cho là tiền nhận bước thì cũng là công sức của các ông ấy chứ. Cách nào thu tôi cũng biết, chứ còn tôi thì chẳng có tiền để mà nộp. Tôi cũng chẳng được tiêu cái đồng tiền mà bỏ nộp.
Mô tả về chồng mình và hai nhà báo độc lập tại phiên tòa vừa diễn ra, bà Lân cho biết cả ba người đều gầy, da rẻ nhợt nhạt, trông rất thương. Riêng ông Thụy hơn 68 tuổi, không đủ sức khỏe để đứng lâu tại phiên tòa nên được ngồi khi diễn ra buổi xét xử, bà cho biết. Tôi lo là với mức án hơn 10 năm và tình hình sức khỏe tuổi tác của ông Thụy như vậy, có thể ông sẽ không về nhà được trước khi mãn hạn tù. Tôi mong rằng các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước can thiệp để họ được trả tự do hoặc không bị tù đầy theo một hình thức nào đó, bà Lân nói thêm với VOA. Ngay sau khi tòa tuyên án, bà Lân cho hay là bà đề nghị luật sư bào chữa làm đơn kháng cáo và được luật sư trả lời rằng chính các bị cáo cần làm đơn trong vòng 15 ngày sau phiên xét xử, còn luật sư và người bên ngoài không được làm đơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 5 tháng 1 yêu cầu tạm dừng các chuyến bay tới Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể của virus corona, theo đề xuất của Bộ Y tế, sau khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể COVID-19 đầu tiên. Người đứng đầu chính phủ đưa ra yêu cầu trên trong công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo truyền thông trong nước. Trước đó, hôm 3 tháng 1, Bộ Y tế trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất dừng chuyến bay từ các quốc gia có biến thể virus corona chủng mới. Một ngày trước đó, Việt Nam thông báo ghi nhận một ca nhiễm biến thể COVID-19 đang lây lan mạnh ở Anh và trên thế giới. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, bệnh nhân nữ 44 tuổi từ Anh trở về Việt Nam ngày 22 tháng 12 và đã được cách ly ngay. Theo công điện của Thủ tướng Phúc được VN Express trích dẫn, Việt Nam ban đầu sẽ tạm dừng các chuyến bay đến từ Anh và Nam Phi, hai quốc gia đầu tiên phát hiện các chủng biến thể mới của COVID-19 đều có khả năng lây lan nhanh hơn so với chủng virus trước đây. Hiện hơn 40 quốc gia đã hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh cũng như các nước ghi nhận biến thể COVID-19. Trong khi đó, một số quốc gia khác đã có các ca nhiễm từ chủng biến thể được phát hiện ở Nam Phi. Thủ tướng Phúc chỉ đạo các ban ngành đưa thêm vào danh sách này các quốc gia trong diện phải ngừng các chuyến bay tới Việt Nam, cũng như yêu cầu thắt chặt các địa điểm cách ly. Không rõ Việt Nam có tạm ngừng các chuyến bay đến từ Mỹ, nơi đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới tại ít nhất 4 tiểu bang và có cộng đồng người Việt lớn nhất ở nước ngoài hay không. Theo công điện của Thủ tướng Phúc được VN Express trích dẫn, các quốc gia và vùng lãnh thổ đang trong tình trạng diễn biến phức tạp cũng nằm trong diện tạm dừng chuyến bay tới Việt Nam. Việt Nam đã tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế từ cuối tháng 3, nhưng chính phủ vẫn thực hiện các chuyến bay hồi hương cho những công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài vì đại dịch COVID-19. Một số chuyến bay chở chuyên gia nước ngoài và các nhà đầu tư cũng vẫn được cho phép vào Việt Nam. Tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày. Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tính đến ngày 5 tháng 1, Việt Nam có 1.504 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong. Việt Nam hôm 5 tháng 1 khởi công xây dựng sân bay quốc tế lớn nhất quốc gia, cách Thành phố Hồ Chí Minh không xa, với mục tiêu thu hút phát triển kinh tế và du lịch, cũng như nâng tầm Việt Nam trên khu vực giữa bối cảnh đại dịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 ở Đồng Nai, một công trình được cho là quan trọng đặc biệt cấp quốc gia và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như quốc phòng an ninh của đất nước, theo báo điện tử chính phủ VGP News. Giai đoạn 1 của sân bay có tổng mức đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng, tức hơn 4,6 tỷ đô la và sẽ đi vào hoạt động năm 2025. Sân bay Long Thành sẽ gồm một đường cất hạ cánh dài 4 km, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm khi giai đoạn 1 kết thúc. Dự án sân bay Long Thành được chia thành 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đô la, theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV Lại Xuân Thanh được Tiền Phong trích lời cho biết. Sau khi hoàn thành, sân bay lớn nhất Việt Nam sẽ có 4 đường băng, 4 nhà ga hành khách đạt công suất 100 triệu hành khách một năm và 5 triệu tấn hàng hóa một năm. ACV là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 do chính phủ chỉ định. Việt Nam được xem là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới với GDP bình quân trong 10 năm qua đạt 6,5% và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đánh giá Việt Nam từ nay đến năm 2030 là một trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển hàng không cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính phủ Việt Nam cho biết nhu cầu hàng không của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đạt hơn 65 triệu hành khách vào năm 2025 và sẽ đạt khoảng 85 triệu hành khách vào năm 2030. Trong khi đó, các cảng hàng không lớn của Việt Nam như Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều khai thác vượt công suất nên luôn trong tình trạng quá tải, theo VGP News. Chỉ khi hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại mới có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, khi đó mới đủ điều kiện đón các đại bàng lớn, những xéo đầu đàn, tới làm tổ và làm ăn lâu dài, Thủ tướng Phúc nói tại lễ khởi công ở Long Thành hôm 5 tháng 1. Theo đánh giá của một tổ chức quốc tế của Australia, sân bay Long Thành khi đi vào sử dụng có thể đóng góp cho tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 3 đến 5%. Ông Phúc cho biết đây cũng là dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay và nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới. Dự kiến sân bay Long Thành sau năm 2030 sẽ trở thành sân bay trung chuyển của khu vực Đông Nam Á và châu Á vì lý do chính trị địa lý với 3 giờ bay có thể đến tất cả các nước trong khu vực, kết nối Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo VGP News, điều này sẽ thu hút đầu tư, du lịch, nâng tầm Việt Nam trong khu vực và thế giới, không chỉ kinh tế mà cả an ninh quốc phòng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.